Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 8 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Cần kiệm hay rời rộng? Phần tiếp theo. Tiền bạc rất khó dứt. Phúc âm Luca đoạn 18, câu 18 đến câu 25. Chàng thanh niên nhà giàu và làm quan có lưu tâm đến những giá trị thuộc linh. Chàng ta muốn hưởng sự sống đời đời. Chàng đã nhấn mạnh rằng mình vẫn cẩn thận tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc là Chúa rất mến chàng ta. Theo Phúc âm Mát đoạn 10 câu 21, mời chàng ta theo mình để làm môn đệ và đưa ra điều kiện là trước hết hãy bố thí tất cả những gì mình có cho kẻ nghèo và như thế sẽ được một gia tài trên thiên đàng. Vậy là trước mặt chúng ta có một con người thúc giục một cách thuộc linh, có một đời sống thánh khiết được một lời khuyên mời của chính Đấng Christ, nhưng đến cuối cùng lại coi trọng những của cải vật chất hơn phần gia tài thuộc linh và buồn bã bỏ đi. Chúng ta đừng vội căn cứ vào đó để bảo rằng Đấng Christ truyền cho mọi người phải cho hết những của cải mình có. Chúng ta biết rằng có lần Ngài và các môn đệ Ngài đã phải nhờ vào lòng rộng rãi của một số dân chúng, trong đó có Giang Nơ và Susan Nơ, giúp của cải cho Ngài. Theo Phúc âm Luca đoạn 8 câu thứ 3. Cho nên, dường như những người này đã không phải đương đầu với một lời thách thức như vậy. Thật ra, đối với Ngài, của cải đã trở thành một thần tượng mà mọi người phải dứt bỏ. Đây là một lời cảnh cáo kẻ giàu, bảo rằng một đời sống được mọi người kính trọng chưa phải là đủ nếu của cải đã trở thành một hình tượng ngăn cản chúng ta hết lòng bước theo Chúa. Sau khúc sách này là những lời rất nổi danh bảo rằng xỏ một sợi dây thừng to, chữ Hy Lạp là kamilos, rất giống với chữ kamglos là con lạc đà, qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước thiên đàng. Chàng thanh niên giàu có và làm quan kia đã có cơ hội. Ông phú hộ cũng có gã ăn mày nghèo trước cửa nhà mình như một cơ hội để xỏ sợi chỉ quá to của đời sống mình qua lỗ kim của sự cứu chuộc. Nhưng chàng thanh niên đã từ chối lời mời đặc biệt là theo Chúa. Sự chú ý của chàng đã kéo chàng đến chỗ mình phải hành động, nhưng chàng từ chối, không chịu làm. Cho nên không có gì đáng lấy làm lạ khi trong số những vật làm nghẹt ngòi hột giống là đạo Chúa ngăn trở không cho nó kết quả, cũng có sự mê đắm về giàu sang. Theo Phúc âm Mát đoạn 4 câu thứ 19. Song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự ham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Tân ước được giao phó nhiệm vụ đề cập đến tầm quan trọng của báu vật thiên đàng. Ở đây, chàng thanh niên giàu có làm quan được nói cho biết rằng nếu anh ta bán gia tài mình và phân phát cho kẻ nghèo thì sẽ được của cải trên trời. Trong Phúc âm Luca đoạn 12 câu 1 đến câu 59, có một trại chủ giàu có cũng xây lại các kho lẫm của mình để có thể chứa nhiều của cải trần gian hơn. Và chúng ta được cho biết rằng con người dại đó đại diện cho những kẻ không giàu có nơi Đức Chúa Trời. theo Phúc âm Luca đoạn 12 câu 21. Rồi một lần nữa, khi Chúa Giêsu dùng bữa với một người Pha-ri-si nhằm ngày Sa-bát, Ngài đã bảo ông ta hãy dọn tiệc và mời những kẻ nghèo, những người không thể mời trở lại mình, và như thế sẽ được ban thưởng khi những người công bình được sống lại. Theo Phúc âm Luca đoạn 14 câu 12 đến câu 14. Đây là vấn đề rất xưa cũ phải giải quyết. Chúng ta có thành thật tin vào cõi siêu nhiên chăng? Chúng ta có tin là có một thiên đàng, nơi sẽ có sự tính sổ và là nơi chúng ta có thể dự trữ của báo chăng? Sự ngần ngại dứt bỏ của báo trần gian của chúng ta là thước đo niềm tin thực sự của chúng ta liên hệ đến điểm đó. Nếu chúng ta thật lòng tin Đức Chúa Trời, tin có thiên đàng và tin vào lời Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhìn nhận rằng của cải thiên đàng có giá trị của một số vốn đầu tư chắc chắn và được bảo đảm. Điều lạ lùng là chẳng những nó là một bản trắc nghiệm cho đức tin của chúng ta, mà còn là một bằng cớ chứng minh cho niềm tin ấy. Vì trong kinh nghiệm bản thân của sinh hoạt gia đình, chúng ta chẳng bao giờ dâng một số tiền lớn hơn theo lẽ thường mà không được trả lại càng nhiều hơn từ một nguồn mạch nào khác, và thường thường là được gấp bội để trở thành một dịp may cho chúng ta. Cho nên, dầu đang ở dưới đất này, chúng ta cũng được phần của mình trên thiên đàng nữa. Đức Chúa Trời không bao giờ mắc nợ ai. Những điều Ngài ban cho chúng ta không phải chỉ đo lường bằng tiêu chuẩn tiền bạc mà thôi, luôn luôn và hiển nhiên là theo một mức độ khiến cho những của dân của chúng ta so với Ngài thì dường như là quá nhỏ bé. Có lẽ điểm này có thể được tóm tắt bằng mấy lời rất lạ lùng và rất quen thuộc là: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Philip đoạn 4 câu 19. Và khi đề cập đến một nhà chú giải Kinh Thánh đã viết: phần thưởng sẽ không phải từ sự giàu có của Ngài đến mà thôi, nhưng cũng theo một cách thức phù hợp với sự giàu có của Ngài, theo một mức độ xứng đáng với sự giàu có của Ngài. Đức tin yếu đuối và nghi ngờ của chúng ta liên hệ đến của báo trên trời được mạnh mẽ hơn bằng việc được ban cho dư dật vô cùng mà thỉnh thoảng chúng ta kinh nghiệm được. Kinh nghiệm của những người như Hudson Taylor và George Mueller trong quá khứ được tiếp tục trong kinh nghiệm hiện tại của những công tác họ đã sáng lập, cùng với kinh nghiệm của vô số tín đồ Đấng Christ khác nữa, chắc đều giúp đỡ để thúc đẩy những niềm tin về cõi siêu nhiên của chúng ta. Dân phần 10 có phù hợp Kinh Thánh không? Một số đông tín đồ Đấng Christ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta dâng phần 10. Nhưng sự kiện được nhận biết là trong Tân Ước, tín đồ Đấng Christ không hề được khuyến dục dâng phần 10. Chúng ta là tín đồ Đấng Christ có phải dâng phần 10 không? Dường như chúng ta phải đối phó với vấn đề này theo nhiều cách khác nhau. Ông Mitchell liệt kê những đóng góp bắt buộc mà dân sự Đức Chúa Trời phải tuân hành theo giao ước cũ. 1. Một phần 10 hoa lợi để trợ cấp cho người Levi. 2. Một phần 10 hoa lợi dành cho các ngày lễ. 3. Một phần 10 hoa lợi cho kẻ nghèo. 4. Những bó lúa đầu mùa. 5. Trái đầu mùa. 6. Mùa màng không thu gặt dành cho kẻ nghèo. 7. Phần 10 trong số súc vật và trái nho gia tăng. 8. Trị giá các lễ vật và số thì giờ phải để ra cho việc thờ phượng Jerusalem mỗi 3 năm một lần. Rồi ông tiếp tục gợi ý rằng của lễ lạc hiến chỉ bắt đầu sau đó. nghĩa là sau khi họ đã dâng ít nhất là 1/3 hoa lợi của họ, thí dụ như những của lễ tình nguyện dâng cho việc xây cất đền tạm và đền thờ. Nếu chỉ kể hai vụ lạc quyên rõ rệt nhất mà câu trả lời cho hai lần lạc quyên đó đã khiến cho chúng ta giật mình kinh sợ. Muốn vạch rõ những điểm kể trên, thiết tưởng phải đối chiếu thật chi tiết nhiều câu kinh thánh với nhau. Vì nếu rõ ràng là dân Israel phải dâng nhiều hơn là chỉ 1/10, thì điều không được rõ rệt. Ấy là không rõ có phải cùng 1/10 đó đã được mô tả là dùng cho nhiều việc hay không. Bởi vì dầu sao thì trong trường hợp nào nó cũng được dùng cho rất nhiều mục đích. Thí dụ, chúng ta có thể dễ dàng đưa ra một khúc sách rất hay như Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 14 câu 22 đến câu 28. Mỗi năm người chớ quên đóng thuế 1/10 về huê lợi của giống mình đã gieo và đồng ruộng mình sanh sản trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trong nơi Ngài đã chọn đặt để danh Ngài ở. Ngươi phải ăn vật thuế 1/10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm sao quá cho ngươi, đến nỗi không thể đem nộp của thuế 1/10 ấy được, vì chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế 1/10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay, đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thứ chi mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vui vẻ với gia quyến mình. Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy 1/10 của huê lợi năm ấy ra chứa tại trong thành mình. Bây giờ người Lê-vi vốn không có phần chi cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khác, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi sẽ đến đều ăn no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm. Khúc sách này dường như chứng tỏ rằng 1/10 đã đồng thời được sử dụng cho cả người dân lẫn người Lê-vi và người nghèo thiếu. Câu 26 gợi ý về một loại đại tiệc trong đền thờ mà cả đến việc uống rượu mạnh cũng được cho phép. Rất ít người trong chúng ta nghĩ rằng mình có thể dùng 1/10 theo cách thức đó. Cũng có thể lý luận rằng một số trong 1/10 đó đã được nộp như những sắc thuế nhà nước, bởi vì các thầy tế lễ và người Lê-vi đã giữ một vài chức vụ không khác gì các chức thanh tra về sức khỏe dân chúng, một tổ chức y tế và vân vân. Ngày nay, chúng ta không hề kể rằng việc nộp thuế cho một chánh phủ thế tục là phần quyên trợ mà người tín đồ Đấng Christ phải đóng góp như điều người Israel đời xưa đã làm dưới chế độ thần quyền. Cho nên, chắc chắn là nguyên tắc dâng 1/10 rút ra từ Cựu Ước dường như rất khó áp dụng trực tiếp được. Một lý luận thứ hai là bảo rằng điều luật pháp dạy chỉ là bóng mà hình thật là dưới ân điển và kỳ kèo về tỷ lệ. Chỉ dâng cho Chúa 1/10 chứng tỏ rằng chúng ta không hiểu điều Tân Ước muốn dạy chúng ta phải dâng. Thật ra thì trong Cựu Ước người ta đã dâng từ khả năng của mình. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 17. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho, theo Ezra đoạn 2 câu 69. Và dường như nguyên tắc ấy cũng được tiếp tục sang thời Tân Ước. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê, và họ làm như vậy. Theo Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 29, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để tại nhà mình, hoặc tùy theo sự thạnh vượng Đức Chúa Trời ban cho mình mà để dành. Theo thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu thứ 2. Thật ra thì dầu có ám chỉ đến việc dâng phần 10 một vài lần, Tân Ước dường như đại ý không binh vực việc làm ấy. Như người Pharisee đã cậy công nghĩa riêng để tự so sánh mình với kẻ khác, tôi nộp một phần 10 về món lợi của tôi. Theo Phúc Âm Luca đoạn 18 câu 12. Và dường như đã xem đó như một lý do để mình được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Một lời ám chỉ khác nữa trong sách Phúc Âm là chỗ Đức Chúa Giê-xu nói: song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp phần 10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công nghĩa và kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là một việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Theo Phúc Âm Luca đoạn 11 câu 42. Người Pharisee đã tỏ ra rất chú ý đến các vấn đề nhỏ nhặt, chắc chắn rằng mình đã dâng đúng một phần 10, trong khi lại bỏ qua một số các vấn đề chính yếu. Lẽ dĩ nhiên là trong các thư tín, người tín đồ đã không có lần nào được khuyên phải dâng phần 10, dầu họ có được khuyên dâng tiền. Đấng Christ đã khen ngợi người đàn bà biết dâng tất cả những gì mình có. Theo Phúc Âm Luca đoạn 21 câu 1 cho đến câu thứ 4. Trong khúc sách đó không thấy nói gì đến phần 10 cả. Phaolô viết về lòng rộng rãi quyên tặng của người Macedon như sau: lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình, hoặc cũng quá sức nữa, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 2 đến câu thứ 5. Dường như thái độ ấy không hề bao hàm một ý niệm về sự kỳ kèo tỷ lệ, và điều đó có lẽ rất có ý nghĩa. Ấy là ở đây trong đoạn 8 và 9 và nhiều chỗ khác nữa, khi đề cập đến việc dâng tiền, ông chẳng bao giờ nói đến một phần 10 hay xác định một tỷ lệ nào. Có người luận về diễn thuyết của ông Campbell Gainer về đề tài dâng tiền đã nói: tôi không nghĩ là có người nào được nghe nói mà lại không dâng thêm ít nữa là một phần 10. Tôi tình nguyện ở lại Oxford không phải là chỉ để trả món nợ của tôi, nhưng là để sống chỉ phần nửa theo mức sinh hoạt lúc trước. Một tên nô lệ hoàn toàn không có của riêng. Những gì người nô lệ có thật ra đều là của chủ. Nếu chúng ta tỏ ra thái độ bảo rằng tất cả những gì chúng ta có đều thuộc quyền sử dụng của Đấng Christ, thì nó sẽ đúng hơn cái thái độ tôi dâng một phần 10 và phần còn lại là của tôi biết bao. Thật ra thì chúng ta cũng không thuộc riêng về ta. Chúng ta đã được mua bằng một giá chuộc, và tất cả của cải ta cũng vậy. Thật là dễ cho chúng ta dâng một phần 10 nào đó trong số hoa lợi của ta cho Đức Chúa Trời, hoặc bằng cách để riêng ra một số trích trong tiền lương của chúng ta và xem như nhiệm vụ của chúng ta đã xong rồi, và phần còn lại là thuộc riêng về chúng ta. Chúng ta có thể tiêu pha tùy ý. Lẽ dĩ nhiên là khi bắt đầu biết để dành một số tiền đều đều, Và nếu có thể được cứ càng ngày càng tăng thêm thì rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải sử dụng tất cả tiền bạc của chúng ta thế nào cho đẹp ý Chúa. Cũng như những kẻ dân phần mười đời xưa được dạy là hãy mua những gì mình thích về thức ăn vật uống để ăn chung với người Lê Vi và nghèo thiếu trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ được dạy là hãy vui mừng và hưởng thụ tất cả trước hiện diện Ngài. Thì cũng vậy, chúng ta có quyền tiêu tiền, hưởng thụ những gì nó có thể đem đến nếu chúng ta làm điều đó trước mặt Chúa. Trong tất cả các khoản tiêu pha, mua sắm, chúng ta phải tự hỏi, tôi mua món này có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Rất có thể không phải món chúng ta mua bắt buộc là món rẻ nhất, vì có thể đó không phải là món tốt nhất cho chúng ta mua bằng tiền, cũng không phải đó là món đắt tiền. Vì những vật dụng xa xỉ thường là những vật chúng ta không cần. Chúng ta phải thận trọng tránh tánh quá dễ dãi với chính mình hay sự tự kiêu trong lối ăn mặc cũng như về những gì mình có. Một trắc nghiệm rất hay ấy là hãy xét xem đó là vật mình cần hay là để khoe khoang với người khác hoặc nhìn vào nó một cách thèm thuồng. Trong Cựu Ước thì một chi phái trong 12 chi phái, một ngày trong 7 ngày và một phần 10 hoa lợi đã được xem là đặc biệt thuộc về Đức Chúa Trời. Còn trong Giao Ước mới, chúng ta thấy rằng tất cả mọi người phải nên thánh. Mỗi ngày đều phải là những ngày đẹp lòng Đức Chúa Trời và tất cả hoa lợi của chúng ta phải được sử dụng cho Ngài. Kiêng khem hay hoang phí? Ngày kia trong vườn bách thú Whipsnack có một đám thanh niên đang bàn chuyện giải khát và họ quyết định sẽ mua kem. Nhưng có một cậu không bằng lòng. Theo điều cậu ta giải thích về sau thì cậu nghĩ rằng chúng ta phải quản trị tiền bạc và chi tiêu càng ít cho chúng ta càng tốt. Ăn kem là tỏ ra quá dễ dãi với mình và chính là một xa xỉ. Tôi là một tín đồ tốt hơn tất cả những người kia, những người vẫn còn nghĩ đến việc sử dụng tiền bạc vào mục đích trần gian. Thật là xấu hổ vì họ không thấy là những nhu cầu của mình trong các vấn đề như thế cũng phải theo kỷ luật. Có lẽ đối với phần đông chúng ta thì điều đó đúng. Nhưng đi chung với họ có một ông thánh cao tuổi, một giáo sĩ hồi hương, một giáo sư dạy kinh thánh khả kính. Ông già đã đứng đó với chiếc nón rộng vành của các tu sĩ lật ngược ra phía sau, đang liếm phần kem còn lại trên mảnh giấy. Dù có vẻ không mấy đứng đắn, nhưng rõ ràng là rất thích thú. Phải chăng ông cũng là một tín đồ phàm tục, vô kỷ luật? Chúng ta biết là không phải vậy. Cũng biết là ở nhà, ông đã sống thanh đạm và để dành được một ít tiền mỗi ngày. Nhưng ông đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta hưởng thụ rất nhiều điều, theo như thư Timôthê nhất đoạn 6 câu 17. Và cũng như các sứ đồ đầu tiên, ông đang ăn với một tấm lòng vui mừng, hoan hỷ. Thật là khó xác định thế nào là vừa phải quân bình. Quyết định tự khép mình vào kỷ luật của chúng ta có thể đưa chúng ta đến chỗ buồng xỉn, hằn học với người khác khi mở túi tiền, đếm từng cắt bạc, nắm bàn tay lại, keo kiệt, không rộng rãi bố thí. Mặt khác, khi ý thức về sự tự do của người tín đồ Đấng Christ, ý thức về sự giàu có của Chúa trên trời hay nhu cầu rộng rãi đãi khách, chúng ta có thể phung phí quá đáng, khoe khoang hay âm thầm quá dễ dãi với mình khi làm ra vẻ rộng rãi. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những động cơ thúc đẩy thuần khiết, những tấm lòng vui mừng, tự do nhưng biết thận trọng để chúng ta ban phát và tiếp tục ban phát. Vì ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. theo Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 35.
Tôi không có gì trong thế gian này mà chỉ có một mình Giêsu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giêsu. Tôi chỉ có Giêsu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giêsu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giêsu để được bên Chúa suốt đêm ngày. Tôi không có gì trong thế gian này mà chỉ có một mình Giêsu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giêsu. Tôi chỉ có Giêsu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giêsu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giêsu để được bên Chúa. Tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giêsu.